Chào mừng quý vị đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào Trà My và chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả ở đài VOA.
Dạ, mời quý vị cùng tương tác, cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Chương trình vừa cập nhật thông tin cũng như vừa giải đáp những thắc mắc của quý vị tức thì về di trú của Mỹ. Ngày hôm nay, Mỹ dỡ bỏ những giới hạn về thẻ xanh và visa lao động. Mời quý vị cùng tìm hiểu thông tin này. Mà trước tiên đó thì Trà My cũng mong quý vị là ngay từ giờ phút này quý vị có thể gửi những thắc mắc của mình dưới phần bình luận để chương trình có thể có những câu hỏi về sau nữa chương trình chúng tôi sẽ gửi cho luật sư Khanh giải đáp cho quý vị nha. Xin thưa với quý vị là những cái cập nhật mới về chính sách di trú của Mỹ thì trong những thời gian gần đây, những tuần gần đây quý vị đã cùng chúng tôi lần lượt điểm qua, vừa theo dõi vừa cập nhật những gì đang diễn ra trong chính sách di trú của Mỹ dưới thời của tân tổng thống Joe Biden. Và trong số những cái cải cách di trú mà ông đang thực hiện theo lời cam kết khi vận động tranh cử thì ngày hôm nay ông ra tính theo giờ của Mỹ là ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông ra tuyên bố tổng thống và dỡ bỏ hoặc là nói cách khác là đảo ngược những cái lời tuyên bố tổng thống trước đây vốn giới hạn những cái loại visa vào Mỹ lao động và những cái loại mà thẻ xanh theo diện bảo lãnh gia đình vì đại dịch COVID do cựu tổng thống Donald Trump ban hành. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết hơn với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin luật sư Khanh cho Trà My được tìm hiểu ngọn ngành của mọi việc như thế nào và cái lệnh dỡ bỏ ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những ai một cách cụ thể.
Thưa chị và thưa quý vị, thì giống như quý vị biết là lúc mà dịch bệnh COVID được tràn lây ra thì ngài cựu tổng thống Donald Trump có đưa ra một loạt sắc lệnh và coi như sự tuyên bố từ tòa Bạch Ốc. Và bắt đầu với ngày 23 tháng 4 thì ông đưa ra cái proclamation, cái sự tuyên bố đầu tiên nói rằng là ông muốn hạn chế cho những người đang ở nước ngoài mà xin thị thực định cư vào Mỹ. Thì có nghĩa rằng là ông chỉ cho những người giống như là người có thẻ xanh hoặc người có quốc tịch bảo lãnh, vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi để mà đi thôi. Còn những cái thể loại hồ sơ khác thì coi như tạm ngưng toàn bộ. Và cái sắc lệnh đó sẽ, cái sự tuyên bố này nó sẽ có kéo dài cỡ 60 ngày. Thì tới ngày 25 tháng 6 thì ngài cựu tổng thống Trump lại đưa ra một cái sự tuyên bố mới, nói rằng là cái tuyên bố của ông ngày 23 tháng 4 được kéo dài thêm coi như là 90 ngày, có nghĩa là 3 tháng nữa. Và cái thứ hai nữa rằng là ông muốn coi như hạn chế những cái người đang xin thị thực để vào Mỹ để đi làm dưới cái dạng H1B, L1 hoặc là J. Thì ba cái dạng này là có nghĩa rằng là H1B là cho những người có bằng cấp để vào nước Mỹ để làm trong một công ty. Cái dạng hồ sơ L1 có nghĩa là những cái công ty có chi nhánh ở nước ngoài hoặc là bên nước Mỹ và đang họ đang đề cử nhân viên của họ để đi lại giữa hai nước để làm việc cho chi nhánh của công ty. Và cái dạng cuối cùng là loại J, có nghĩa là exchange, mấy cái exchange program,
trao đổi.
Thì ngài cựu tổng thống Donald Trump có hạn chế ba cái visa đó, có nghĩa là những cái người nào đang ở nước ngoài mà đang muốn xin vào nước Mỹ với cái ba visa đó thì lãnh sự quán họ sẽ không có lên cái lịch trình phỏng vấn cho ba visa đó. Bắt đầu thì coi như là tới ngày tháng 9 thì ông lại đưa ra một cái sắc lệnh mới kéo dài tới coi như là ngày 31 tháng 12 năm 2020, có nghĩa tới cuối năm. Và trước đó, sau gần tới cuối năm thì ông lại đưa ra, trước khi ông coi như là thoái vị á, thì ông lại nói là ông sẽ gia hạn cái này tới ngày 31 tháng 3 của năm 2021. Thì nếu mà theo thường lệ không có sự việc thay đổi gì từ tòa Bạch Ốc và chính quyền của ngài Biden đưa ra thì những cái sắc lệnh của ngài cựu tổng thống Trump sẽ chạy tới ngày 31 tháng 3. Nhưng mà ngày hôm qua, có nghĩa là ngày 24 tháng 2 thì tòa Bạch Ốc có đưa ra một cái sự tuyên bố nói rằng là ngài Biden đã coi như là thu hồi lại hoặc là coi như đẩy ngược lại hết những cái sắc lệnh mà ngài cựu tổng thống Trump đã đưa ra trong cái lúc mà ông còn trong nhiệm kỳ. Thì có nghĩa rằng là ngay lúc này mọi lãnh sự quán họ phải bắt đầu mở lại để phỏng vấn tất cả toàn bộ hồ sơ, coi như hồ sơ đoàn tụ gia đình, coi như anh chị em là bảo lãnh lẫn nhau hoặc là tất cả mọi dưới mọi hình thức. Và cái thứ hai, lãnh sự quán phải bắt đầu mở cửa lại để mà phỏng vấn cho những người mà xin thị thực đi làm dưới dạng H, L hoặc là những người trao đổi dưới cái hạng J.
Yeah. Thưa luật sư Khanh, cái sự hiệu lực là nó có ngay từ lúc mà Tổng thống ra lời tuyên bố đó là ngày 24 tháng 2, 2021. Thế còn cái thời gian hiệu lực nó sẽ kéo dài tới bao lâu? Thì cái này mình còn phải chờ xem có bị kiện tụng, có bị cản trở gì không, phải không ạ?
Dạ thưa chị, thì một khi ngài Biden đã đưa ra hoặc tòa Bạch Ốc đã đưa ra cái sự tuyên bố này thì nó có nghĩa rằng nó phải có hiệu quả ngay lúc này, và đưa cái quá trình mà coi như là phỏng vấn ở bên lãnh sự về cái địa điểm mà nó vốn nên có từ trước khi ngài cựu Tổng thống Trump đưa ra những cái xác lệnh của ông. Còn cái giống như chị nói thì bây giờ tùy, có thể có những người hoặc có thể có những công ty nào đó hoặc là những tổ chức nào đó họ sẽ bắt đầu họ kiện cái xác lệnh này. Bởi vì quý vị biết những cái xác lệnh của ngài cựu Tổng thống Trump đưa ra có rất nhiều cái bị kiện, và kiện thì tòa án liên bang có thể nói ok tạm ngưng, không có cho cái này tiến tới, và cái này nó được kéo dài trong tòa qua hệ thống tòa một thời gian lâu dài. Thì ngay lúc này cái xác lệnh mà Khanh mới vừa nói mà ngài Biden đưa ra ngày hôm qua thì mới được có tác dụng trong vòng một ngày thôi, và hiện tại bây giờ cũng chưa thấy ai muốn kiện cái xác lệnh này cả. Nhưng mà có thể quý vị đợi tuần tới coi chương trình thì có thể Khanh và chị Trà My sẽ lên nói ô có người kiện rồi, thì cái này mình chưa biết được, ngay lúc này chưa có ai kiện, nên nói chung là lãnh sự quán họ phải bắt đầu họ nhận liền, bắt đầu từ ngày hôm qua họ phải bắt đầu nói nhận rồi.
Nhưng mà nói về cái thời gian hiệu lực của nó đó thì mình cũng hiểu là một khi Tổng thống ra một cái quyết định thì cũng có thể là gặp những cái cản trở, những cái thách thức về luật pháp vân vân, thì có chỗ này chỗ kia họ kiện. Mà nếu cái sự kiện tụng đó nó có kết quả đó thì nó cũng sẽ bị can thiệp, hoặc nó sẽ bị ngưng trệ lại, hoặc là bị đảo ngược lại, cho quý vị hiểu là cái tính hiệu lực của một cái quyết định nó sẽ kéo dài như thế nào. Dạ, và tới hiện bây giờ thì tất cả với cái lệnh mới này thì tất cả những hồ sơ mà quý vị đang chờ đợi thẻ xanh mà lâu nay bị ùn tắc, bị ngưng trệ vì COVID dưới cái tuyên bố của cựu Tổng thống Trump á, thì bây giờ đã bắt đầu chạy lại, kể cả những cái visa xin vào Mỹ lao động, gọi là lao động nhập cư theo dạng H, L và J. Thì xin hỏi luật sư. Yeah.
Khanh cũng muốn bổ sung thêm một cái là như vậy, là vấn đề là những cái xác lệnh và những cái sự tuyên bố của ngài cựu Tổng thống Trump hồi xưa lại có một cái thời gian cố định là phải chạy bao lâu. Nhưng mà cái mà sự tuyên bố của ngài Biden đưa, tòa Bạch Ốc đưa ra ngày hôm qua không có ngày cố định, có nghĩa rằng là xí xóa đi hết những cái cũ và cho cái công việc của lãnh sự quán trở lại cái đường lối vốn có của lãnh sự quán từ trước đây tới giờ. Thì yeah. Giống anh chỉ muốn nói rằng là cái sự tuyên bố ngày hôm qua nó không có một cái sự hạn chế về ngày giờ, có nghĩa rằng là thôi bây giờ tôi biết rồi, tôi sẽ cho quay trở lại ngay từ đầu. Nhưng mà đúng là giống như chị nói, bây giờ mình không biết là có kiện tụng hay không thôi.
Dạ, yeah. Như vậy là những thắc mắc của quý khán thính giả theo dõi chương trình từ bấy tới nay, mình hay nhận được những câu hỏi là cái lệnh của ông Trump mà có hiệu lực tới cuối 2020, hoặc là cái lệnh mà được có hiệu lực gia hạn tới cuối tháng 3 2021 sẽ như thế nào rồi, thì ngày hôm nay quý vị đã có câu trả lời. Cho tới thời điểm này là nó đã được ngưng hoàn toàn, đã được đảo ngược hoàn toàn, và những cái hồ sơ nào trong cái diện mà mình nãy giờ mình liệt kê đó thì quý vị có thể yên tâm là sắp sửa chờ đợi tới lượt mình được xúc tiến phỏng vấn theo lịch trình ưu tiên ngày giờ tùy theo từng cái hồ sơ cụ thể. Nhưng mà mình nói về cái chuyện là sự kiện tụng đó, thì cũng nhân đây có một cái thông tin mới cũng liên quan tới cái chính sách cải tổ di trú của tân Tổng thống Joe Biden. Mà khi ông ban hành ra, ông vừa ra cái lệnh đó thì đã không bao lâu gặp những cái sự cản trở về pháp lý vì có người kiện tụng và có quan tòa can thiệp và nó đã chặn đứng lại. Thì xin nhắc tới quý vị là trước đây trong vài chương trình của những tuần trước, chúng tôi có nhắc tới một cái lệnh là Tổng thống Joe Biden ngưng cái chuyện là hoãn trục xuất, tức là ngưng cái chuyện không, mình nói như thế này mới đúng, hai lần không, tức là thành có, tức là trước đây thì cựu Tổng thống Donald Trump cho xúc tiến trục xuất thì ông Biden mới bảo là không, bây giờ không xúc tiến nữa mà ngưng cái chuyện trục xuất đó đi trong vòng 100 ngày. Thì hiện bây giờ mình thấy là có những cái cuộc kiện tụng từ bang Texas, thì ban đầu thì có một thẩm phán bảo rằng là cái chuyện này nó ảnh hưởng tới những cái công ăn việc làm cũng như những cái chuyện luật lệ trật tự của bang Texas, cho nên là ông thẩm phán không đồng ý và cho tạm hoãn 2 tuần. Thì bây giờ sau 2 tuần đó thì bây giờ đã có một cái lệnh khác nữa mà có hiệu lực trên toàn quốc. Xin nhường lời cho luật sư Khanh.
Thưa quý vị, thì ngày 26 tháng Giêng năm nay, sau ngày Biden nhậm chức thì ông có đưa ra một cái sự tuyên bố rằng là ông muốn bên bên bộ sở di trú, có nghĩa là bên bộ phận ICE Immigration Customs Enforcement, họ phải ngừng lại hết những hoạt động trục xuất trong vòng 100 ngày tới để mà ông coi lại cái cách làm việc của bên sở di trú như thế nào. Thì ngay sau đó tiểu bang Texas và những tiểu có vài tiểu bang khác bắt đầu kiện cái sự tuyên bố này và nói rằng là ông đã đi vượt quá hạn của ông khi ông nói là tạm ngừng cái vấn đề là coi như là trục xuất những người đang nằm trong quá trình trục xuất. Thì có một quan tòa liên bang đồng ý và nói rằng ok, cho cái lệnh tạm ngừng 14 ngày để cho hai bên bắt đầu là viết đơn để mà giải trình rằng tại sao phải cho hoặc là tại sao phải ngừng. Thì cái 14 này ngày này hết hạn trong coi như là ngày 10 tháng 2, nhưng mà lại được gia hạn thêm 14 ngày tiếp. Và cách đây coi như là cách đây cỡ vài ngày á, thì có một tòa án liên bang ở bên Texas, ở bên thành phố Corpus Christi của Texas, ông tên là Drew Tipton, ông có nói rằng là ông có đưa ra một cái lệnh từ quan tòa, có nghĩa từ ông đưa ra một cái lệnh nói rằng là ok, cái tuyên bố để mà coi như một đóng băng trục xuất trong vòng 100 ngày tới của ngài Biden đưa ra là coi như là thất thường. Có nghĩa thất thường có nghĩa là ông đang nó không có, ông đã vượt quá cái phạm vi ông có thể có khi ông lại nói một cái bộ phận của bên Đức Mỹ phải ngừng lại cách làm việc mà không đưa ra lý do chính đáng tại sao họ phải ngừng. Thì nên vì vậy ngài quan tòa này đã nói rằng là ok, cái sự tuyên bố này phải tạm ngưng toàn nước Mỹ và bên sở di trú có quyền bắt đầu trục xuất những người trở lại. Có nghĩa là những người đang trong cái quá trình bị trục xuất thì họ phải bắt đầu bị trục xuất ra ngoài lại và không có được tạm ngừng.
Như vậy thì cái lệnh của quan tòa lúc này nó có áp dụng trên toàn quốc, có hiệu lực trên toàn quốc, nhưng mà cái thời hạn áp dụng nó có bị một cái cản trở nào không? Tức là sau cái này rồi thì có cái chuyện là đảo ngược lại hay thay đổi gì nữa không, thưa luật sư Khanh? Khả dĩ.
Dạ thưa chị có chứ, nhưng mà cái vấn đề này là bây giờ cái trách nhiệm nó được đẩy về cho những người luật sư đại diện cho tòa Bạch Ốc. Tại vì những người này họ phải coi họ muốn kháng kiện lên trên tòa án, có nghĩa là cái gọi là Fifth Circuit Court of Appeal, có nghĩa là tòa
Phần
án
phúc
kháng
thẩm.
kiện bên quận hạt 5 ở trong 13 quận hạt mà kiện bên Mỹ đó. Thì bây giờ là có thể là mà những người luật sư của bên tòa Bạch Ốc họ sẽ kháng kiện cái này lên Fifth Circuit, nhưng mà từ đây tới đó có thể kéo dài vài tháng mà mình không, nó không phải là sẽ xảy ra liền. Có, cho dù họ muốn kháng kiện ngay bây giờ nhưng mà có thể tòa sẽ coi như dời cái ngày mà nghe cái hồ sơ này, hoặc là nếu mà quan tòa có cho nghe khẩn cấp thì cái này nó cũng xảy ra trong vòng 1 tuần, 1 tháng tới 2 tháng. Và ngay lúc đó quan tòa cũng có thể, một là cho cái sắc lệnh tạm ngừng, cho coi như đưa ra cái quyết định tạm ngừng trong một thời gian cố định hoặc là một thời gian dài, thì cái đó mình chưa biết được. Nhưng mà ngay lúc này thì nói chung rằng là sở di trú có quyền để trục xuất lại những người mà đang trong cái quá trình bị đóng băng trục xuất, thì họ có thể làm việc lại từ đầu ngay lúc này luôn.
Và những hồ sơ đó bao gồm cả những người bị trục xuất qua đường bộ biên giới với Mexico lẫn là trục xuất qua đường hàng không với những nước khác,
Dạ đúng rồi.
không ạ?
Nếu mà trong trong tòa mà tòa đang nghe mà coi như bị họ đang bị giam ở tòa mà có cái ngày ra tòa để mà nghe về hồ sơ trục xuất và họ được quan tòa di trú phán là trục xuất thì họ có thể bị trục xuất ngay lúc này luôn. Đường bộ, đường những người nào đã trong cái quá trình đang hầu tòa mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng ngay lúc này, hoặc là những người nào mà coi như là bay vào mà coi như muốn xin sở di trú ở lại mà bị trục xuất, có nghĩa là những người đó có thể bị trục xuất hết ngay lúc này. Nếu
Dạ
mà
vâng.
tới
Dạ, đó là những diễn tiến mới nhất mà chúng tôi cập nhật được đối với chính sách di trú của Mỹ, mà quý vị cũng nhận thấy là nó thay đổi hàng ngày, hàng giờ, chứ không phải là hàng quý hay là hàng năm. Là tại vì một khi có một quyết định từ bên hành pháp đưa ra thì nó cũng có thể gặp, có khả năng gặp những cái cản trở từ phía lập pháp hoặc là từ phía tư pháp. nếu như nó bị thách thức, nó bị tiền tụng, hoặc là nó không hợp lý điểm này, hoặc là cần phải chỉnh tu sửa đổi điểm kia. Thì tuy vậy cho nên là quý vị hiểu là vì sao những cái chính sách di trú ở Mỹ đó hôm nay như thế này, ngày mai như thế khác, và chúng tôi phải cập nhật thường xuyên trong chương trình hàng tuần như thế này. Quý vị đón theo dõi thì sẽ biết được diễn tiến mọi chuyện nó đi về đâu, và quý vị cũng thấy được là cái cách làm việc của Mỹ, tức là tất cả đều độc lập, ban ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp đều độc lập, và họ có cái quyền phối kiểm chéo lẫn nhau để bảo đảm sự cân bằng, sự không thiên vị và cái tính dân chủ trong mọi công việc. Thành ra là không ai có quyền tối cao, tối thượng để mà phán quyết hay là quyết định một việc gì cả, kể cả những cái chính sách về di trú. Dạ, thì ngay lúc này thì chúng ta cũng thấy nó có những cái sự thay đổi về phía biên giới của Mỹ và Mexico với những cái cải tổ mới nữa. Thưa luật sư Khanh, cũng dành một chút thời gian trước khi mình trả lời câu hỏi của quý vị, mình cũng cập nhật luôn cái tình hình biên giới Mexico và Mỹ. Với cái động thái đầu tiên là thứ Sáu của tuần trước, thì chính phủ Mỹ đã cho dần dần mở cửa, mình tạm gọi nôm na là mở cửa biên giới để đón nhận 25 người xin tị nạn Mỹ vào bên phía phần lãnh thổ của Mỹ. 25 người này là đầu tiên để vào chờ nghe cái phiên tòa xét xử cái hồ sơ tị nạn của họ sẽ chấp nhận hay là bị khước từ, thay vì là trước kia là họ phải ở bên kia phía biên giới của Mexico để chờ đợi. Dạ, xin luật sư Khanh, nếu mà ông có thêm những thông tin mới thì xin ông tiếp lời.
Thưa chị, thì ngài Biden đã bắt đầu nói chung là bên cho bên hải quan của những cái nơi port of entry của bên cái biên giới
cửa
của
khẩu.
Mỹ.
Yeah.
Cửa khẩu thì nói là cho những cái người mà muốn vào nước Mỹ để mà xin tị nạn hoặc này nọ, nhưng mà họ sẽ cho một con số cố định chứ không phải là họ mở hàng loạt để mà coi như mọi người ùa qua. Thì giống như quý vị biết là ngài Biden đã đưa ra cái chương trình gọi là MPP Mexican, mà gọi là Migrant Protocol, Migrant Protection Protocol, có nghĩa rằng là ngay lúc mà trong thời gian dịch bệnh, ngài cựu tổng thống Donald Trump có nói rằng là những người nào mà muốn đi qua biên giới Mỹ và Mỹ mà xin tị nạn thì họ có thể xin với quan tòa, nhưng mà cái thời gian họ đợi họ phải quay về lại biên giới bên Mỹ mà họ ngồi họ đợi, và sẽ không có được qua tới Mỹ tới lúc nào họ được gọi đi hầu tòa thì thôi. Thì cái đó nó đã làm cho những cái người này coi như họ nản chí, họ không muốn xin nữa, bởi vì cái cuộc sống của họ ngay cái biên giới Mỹ nó rất là khó, bởi vì họ sống trong những túp lều và coi như thiếu thiếu sót đồ vật đó. Thì nói chung ngài Biden lúc mà ông đi ông có chạy bầu cử thì ông có nói rằng là ông sẽ thay đổi cái đó, và ông có sẽ mở ra cái cửa để mà coi như cho những người này bắt đầu từ từ giống như là từ giọt nước một để mà nhỏ vào để mà xin bên Mỹ. Thì ngay lúc này ông đã mở lại cái cửa khẩu như vậy rồi, nhưng mà rất là hạn chế. Thì ngay lúc này thì người ta đã qua rồi, nhưng mà vấn đề là giống như Khanh nói, Khanh chưa thấy một tổ chức nào bắt đầu kiện tụng cả, tại vì có thể kiện ông là ông đang để coi như là an nguy tới quốc gia, bởi vì những người qua họ có thể coi như có dịch bệnh hoặc này nọ thì đó. Thì cái đó bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà đúng là ngay lúc này là cửa khẩu Mỹ, hải quan Mỹ họ phải bắt buộc họ nhận một con số người để mà coi như cho những người đó đặt chân vào Mỹ để xin tị nạn hoặc gì đó.
Yeah. Dần dần hé mở thôi chứ cũng không phải là mở ra
không
hoàn
toàn.
Không
phải mở ồ ạt như một là yeah. Không phải mở như mở cái đê cho nước nó vỡ trào qua, nhưng mà phải coi như là strategically, có nghĩa là từ từ mà phải tính toán như thế nào
theo
để
chiến
mình
lược đó.
An toàn. Dạ. Yeah. Yeah.
Vâng, cái đợt đầu tiên là 25 người đầu tiên hiện đã được đưa vào một khách sạn để cách ly vì Covid đó, thì họ phải cách ly 2 tuần và sau đó thì họ sẽ chờ đợi tới lượt mình được ra tòa di trú để nghe cái hồ sơ xin tị nạn của mình được phán xét như thế nào. Nếu họ không đầy đủ những cái điều kiện thì họ sẽ bị gửi trả về. Còn nếu họ đầy đủ điều kiện thì họ sẽ được phép xúc tiến tới những cái bước tiếp theo để thành lập lên một cái quá trình tái định cư tại nước Mỹ. Những cái người này thì hầu hết là những người từ Trung Mỹ, những di dân từ Trung Mỹ kéo qua cái cửa khẩu của Mexico để được vào nước Mỹ trước nay mà quý vị cũng từng nghe đó. Và cái quy chế MPP đó là cái quy chế mà dành để mà bảo vệ, nguyên tắc để bảo vệ cho người di dân. Và cái nguyên tắc này thì bắt buộc họ phải ở bên kia để họ chờ đợi. Và trong khi chờ đợi đó thì đa số đã trở về cố quốc là tại vì họ khó khăn quá, họ sống không nổi như những cái túp lều tạm bợ ở Mexico, và họ cũng bị đối mặt với những rủi ro về an ninh, về sinh hoạt đời sống hàng ngày, thì họ cũng bị những rủi ro về băng đảng vân vân. Thành ra là phần đông cũng đã đi về nước rồi. Và với cái lệnh mới của tân tổng thống ở Mỹ thì dường như mọi chuyện đang gọi là khởi sắc trở lại đối với những di dân của những cái làn sóng đó, thì hiện bây giờ cũng có rất là nhiều người đang lần lượt kéo nhau trở về lại với biên giới Mexico để chờ đợi mình được xét duyệt tị nạn như thời trước kia. Và cái con số hiện bây giờ cũng rất là đông. Chúng ta cũng thấy hàng ngày có những tin tức là thấy là phía Mexico, giới hữu trách Mexico cũng chặn bắt từng cái đoàn, gọi là những cái đoàn lữ hành đó, từ mấy trăm tới mấy ngàn.
Migrant caravan, những phái đoàn họ bắt đầu họ đi đường bộ để mà đổ xô qua biên giới để mà xin tị nạn, hoạt động tới biên giới để tìm cách để vào.
Và con số là hàng trăm cho tới hàng ngàn, rất là đông. Thành ra chính quyền Mỹ họ cũng có nói rằng là họ sẽ gọi là từng bước hành động một cách cẩn trọng, chứ không có muốn là tức là mở cửa rộng để mà đón chào, tức là hàng loạt những người ồ ạt vào nước Mỹ lúc này. Họ sẽ theo cái gọi là danh sách ưu tiên, tức là những người nào mà điện bây giờ đã có MPP, quy chế MPP, đã nộp đơn rồi, đang chờ đợi xin được duyệt xét thì sẽ được. Chứ còn những người mà chưa có MPP thì cũng không có cách nào được vào lãnh thổ Mỹ trong lúc này đâu, họ sẽ bị tống xuất ngay. Dạ, đó là những cái chi tiết mới về những cải cách di trú Hoa Kỳ cho tới thời điểm này, ngày 25 tháng 2, 2021 mà chúng tôi có thể gửi tới quý vị. Còn lại phần nửa chương trình chúng tôi sẽ dành để trả lời những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ nhé. Dạ, thưa luật sư Khanh, thì hồi nãy mình có bắt đầu chương trình lúc đầu đó mà có một chút trục trặc kỹ thuật, thì cũng có một số người đã gửi câu hỏi rồi. Thì Trà My cũng mong là quý vị có thể gửi lại, tại vì Trà My lúc này sẽ không nhìn thấy được những câu hỏi đó nữa. Bây giờ hiện bây giờ là những cái câu hỏi mà ưu tiên từ trước tới sau kể từ khi chương trình trở lại nhé. Thưa quý vị, vào năm 2015 gia đình em có đi du lịch, sau đó xin tị nạn theo cái diện Y-589 và được đi lăn tay. Đến nay hồ sơ đã được 5 năm, gia đình vẫn chưa thấy tin tức gì. Vậy thì gia đình có thể xin thẻ xanh theo luật nhập cư mới của ông Biden hay không? Đó là câu hỏi đầu tiên của Cathy Vũ.
Thưa quý vị, những cái dự án cải tổ luật của ngài Biden đưa ra chưa phải là luật, nên vì vậy ngay lúc này thì cái câu trả lời sẽ là không, bởi vì nó chưa trở thành luật. Nhưng mà một khi cái dự án này trở thành luật thì đúng, quý vị sẽ có khả năng để mà coi như trở thành người coi như xin thẻ, có nghĩa là cái gọi là lawful prospective immigrant, có nghĩa là cái LPI, trở thành một người LPI trước. Nhưng mà quý vị phải chứng minh rằng quý vị đã ở qua đây quá 5 năm vừa qua, và quý vị phải đóng thuế, phải khai thuế, phải đóng thuế. Thì tới lúc đó quý vị có cái LPI, LPI xong thì sau đó quý vị có thể xin thẻ xanh. Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ cái đó không phải là luật, cái đó chỉ là một cái dự án thôi. Và cái dự án đó đã được đưa vào cho Quốc hội để mà coi như họ bắt đầu họ một là cho thông qua biểu quyết để mà cho thông qua, hoặc hai họ sẽ đàm phán với nhau để coi như loại thế nào, hoặc là sửa đổi cái nội dung, hoặc sửa chữa để mà trước khi họ biểu quyết, thì cái này nó sẽ rất là lâu.
Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết về cái LPI mà chúng tôi vừa nhắc tới đó, thì quý vị có thể theo dõi lại chương trình của tuần trước, mới tuần trước thôi. Nguyên cả một chương trình dành để nói về những cái dự định này một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể, thì quý vị có thể xem lại nhé. Trên Facebook của Đài VOA vẫn có, hoặc là quý vị có thể xem trên YouTube của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Và câu hỏi tiếp theo cũng của vị này là có thể cách nào liên lạc riêng với luật sư Khanh không? Vì hồ sơ của họ phức tạp, không tiện nêu ra hết chi tiết ở đây. Và họ đã từng thử liên lạc bằng cách thức là gửi mail và gọi Viber theo cái số luật sư cho, nhưng không được.
Cái vấn đề là quý vị nên gửi email cho Khanh. Quý vị có thể liệt kê ra cái vấn đề rồi xong, nếu mà Khanh ấy được thì Khanh sẽ liên lạc quý vị. Còn hiện tại bây giờ thì Khanh đang ở Hà Nội, cũng có vài quý vị có nhắn tin rằng là xin địa chỉ văn phòng để mà lại, thì để mà coi như là hỏi vấn đề, thì cái đó có thể Khanh sẽ bổ sung cho quý vị sau. Nhưng mà tốt nhất là quý vị gửi email của cho Khanh qua cái địa chỉ email, rồi để có gì Khanh sẽ liên lạc quý vị qua email như vậy.
Địa chỉ đó là Khanh T. Phạm Law Firm avong@gmail.com, law firm tức là hãng luật. Kevin Kim xin hỏi là hồ sơ của tôi Y-130 được chấp nhận tháng 2 năm ngoái, chừng nào mới được phỏng vấn thưa luật sư?
Xin lỗi quý vị, Khanh không biết là quý vị làm cái hồ sơ I-130 dưới tình trạng nào, nên nếu mà quý vị nói rõ hơn là ai bảo lãnh cho quý vị thì tới lúc đó Khanh mới có thể có một câu trả lời cụ thể hơn.
Quế An Ngô xin hỏi gia đình em là tháng Giêng 2007 khi nào được phỏng vấn?
Nếu mà quý vị tháng Giêng 2007 thì Khanh nghĩ là có thể quý vị đang hỏi anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Đáng lẽ quý vị đã có thể làm việc với bên trung tâm thị thực để mà hoàn tất cái 6 bước rồi. Nếu mà quý vị đã làm cái đó rồi và đã xong hết rồi thì nói chung là quý vị chỉ còn ngồi đợi cỡ 4-5 tháng nữa. Hoặc là tùy, tại vì giống như bây giờ Khanh mới nói, Tòa Bạch Ốc mới đưa ra cái tuyên bố rằng là lãnh sự quán phải bắt đầu duyệt hết lại những cái hồ sơ xin định cư bao gồm anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì nhưng mà quý vị biết là nguyên từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ coi như gần 10 tháng rồi, thì bên lãnh sự quán họ không có duyệt những cái hồ sơ này, nên vì vậy có thể có một cái sự ùn tắc. Cái hồ sơ của quý vị nếu mà tháng giêng 2007 thì đáng lẽ nó cũng sắp đáo hạn, bởi vì bây giờ bên cái bộ ngoại giao họ đưa ra cái lịch chiếu kháng là họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 10 2006, có nghĩa là tháng giêng 2007 có nghĩa quý vị chỉ còn chênh lệch nhau cỡ 3 tháng thôi. Nhưng mà bởi vì cái sự ùn tắc trong vòng 10 tháng qua mà lãnh sự quán họ không có phỏng vấn thì có thể cái cuộc phỏng vấn của quý vị sẽ bị đẩy lùi lâu hơn 3 tháng như mà Khanh muốn.
Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Đinh Mai là gia đình nộp hồ sơ ưu tiên ngày 27 tháng 12 2006, ngày được chấp nhận là tháng 11 2019, người thân ở Mỹ cũng đã gửi toàn bộ hồ sơ và đóng thuế cho gia đình đầy đủ hết rồi, thì khi nào gia đình có lịch phỏng vấn thưa luật sư?
Trước hết một lần nữa Khanh không biết là cái dạng bảo lãnh của người đứng ở bên Mỹ bảo lãnh cho quý vị là dưới dạng gì, quý vị nói cụ thể hơn thì Khanh sẽ có câu cho quý vị.
Trần Tuấn xin hỏi là diện thẻ xanh bảo lãnh vợ hai con, tất cả giấy tờ được MVC chấp thuận đóng tiền visa, nay chờ 4 tháng chưa thấy báo phỏng vấn, vậy thì chờ bao lâu nữa?
Nếu mà quý vị đóng tiền visa đồng nghĩa là quý vị phải làm cái hoàn tất cái 6 bước, có nghĩa quý vị phải nộp hết những cái giấy tờ cho bên trung tâm thị thực. Nếu mà quý vị chỉ đóng tiền visa không thì quý vị chưa có xong cái quá trình này. Tại vì đóng tiền visa xong quý vị phải nộp những cái đơn giống như là cái DS-260, quý vị phải là nộp những cái đơn bảo trợ tài chính, lý lịch pháp lý số 2, hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy hôn thú, và phải gửi hết vào cho lãnh sự quán. Không phải lãnh sự quán mà bên trung tâm thị thực, trước khi họ hoàn tất hồ sơ và để mà gửi về cho lãnh sự để mà phỏng vấn. Khanh mới làm cái hồ sơ cho thân chủ Khanh, tại vì Khanh mới giải quyết được cái vấn đề mà nộp giấy tờ. Khanh làm gửi đây cỡ chưa gần 2 tuần, Khanh làm hoàn tất với bên NVC 2 tuần thì cách đây 2-3 ngày Khanh lại có nhận được email nói rằng là NVC đã hoàn tất hồ sơ và gửi về cho bên lãnh sự, và lãnh sự cũng đã lên ngày phỏng vấn coi như là ngày 9 tháng 3, có nghĩa là bây giờ họ rất là nhanh. Nhưng mà tại vì Khanh không biết là quý vị làm từ đâu rồi nên Khanh không trả lời được là coi như là cuộc phỏng vấn của quý vị phải đợi bao lâu.
Minh Cường xin hỏi diện F1 phỏng vấn tới năm nào rồi ạ?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị là diện F1 thì bây giờ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ đã duyệt tới ngày 15 tháng 9 2014. Nhưng mà giống như Khanh nói ngay hồi nãy thì trong cái thời gian vừa qua, 10 tháng vừa qua, thì những người dưới dạng F1 họ không có lên lịch trình phỏng vấn được, nên có thể quý vị sẽ có một cái sự ùn tắc hơi lâu.
Kim sắp tới gia đình tôi nhận được thư phỏng vấn mà con tôi đang du học ở Mỹ, không mua vé máy bay về được do Covid đó, thì có cách nào không?
Có, thì nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn của cái lịch chiếu kháng họ đưa ra thì quý vị, con của quý vị bên Mỹ có thể tự xin thẻ xanh được. Có nghĩa là người con nó có thể xin adjustment of status thay vì bay về Việt Nam để mà xin coi như là đi phỏng vấn quý vị. Nhưng mà nếu mà làm vậy thì con của quý vị phải duy trì cái sự hợp pháp hóa ở bên Mỹ một thời gian lâu hơn nữa. Bởi vì cái quá trình adjustment of status nó cũng hơi lâu, có thể một năm rưỡi. Nên tốt nhất là nếu mà được thì bay về Việt Nam để phỏng vấn chung với gia đình. Xong phỏng vấn xong có hộ chiếu thì có thị thực thì có thể đi. Nhưng mà đúng Khanh biết là bây giờ là từ Mỹ về Việt Nam hơi khó, bởi vì Việt Nam đang hạn chế những cái số người có thể vào Việt Nam ngay lúc này.
Chỉ có chuyên gia thôi thì họ còn cho nhập cảnh, chứ còn không phải chuyên gia đi du lịch này kia, đi thăm gia đình thì khó khăn
thì
lắm.
Thì bây giờ về rất là khó.
Do đại dịch Covid. Hồ Loan Chư xin hỏi hồ sơ vợ chồng nộp đầu năm 2019 khi nào phỏng vấn vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau?
Nếu mà đầu năm 2019 thì quý vị phải coi là cái hồ sơ quý vị đã được chấp thuận hay chưa, cái I-130. Nếu mà I-130 đã được chấp thuận rồi thì quý vị phải coi chừng cái bước kế tiếp là bên NVC quý vị đã hoàn tất hay chưa. Nếu mà cả hai quý vị không hiểu rõ thì ngày phỏng vấn của quý vị sẽ chưa có đâu. Mà nếu mà quý vị đã làm xong hết rồi, có nghĩa là cái I-130 đã được chấp thuận rồi và bên NVC quý vị đã nộp xong hết giấy tờ rồi, thì đáng lẽ NVC phải báo cho quý vị là biết rằng là hồ sơ đã được xong và gửi về cho lãnh sự quán. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa nghe, có nghĩa là trong hai cái quá trình đó quý vị đang bị khúc mắc ở đâu đó, một trong hai quá trình.
Hiền Cao xin hỏi, cách đây 2 năm tôi có bảo lãnh hai con riêng của vợ dạng F2A tháng 12 năm 2020. Tôi đậu vào quốc tịch và chuyển dạng, NVC đồng ý. Tôi hỏi NVC là họ đã chuyển cho lãnh sự quán ở Sài Gòn chưa? Thì tôi email hỏi lãnh sự quán thì họ nói chưa nhận. Vậy thì xin hỏi khi nào vợ con tôi ở Việt Nam mới được phỏng vấn? Tôi tự nộp hồ sơ. Không
thưa quý vị, không phải là quý vị email NVC là NVC chuyển. Quý vị phải hoàn tất những cái bước mà NVC cần quý vị phải làm trước khi NVC chuyển hồ sơ về cho lãnh sự quán Việt Nam. Nếu mà quý vị tự làm thì quý vị nên, mà quý vị không biết cái quá trình làm việc với NVC như thế nào, thì quý vị nên thuê một cái người nào mà họ biết cách làm, một người luật sư biết làm để mà giúp quý vị. Còn nếu mà quý vị chỉ là biết là gọi NVC thì có thể là hồ sơ quý vị chưa xong với bên trung tâm thị thực, nên quý vị phải coi lại cái vấn đề đó rất là rõ ràng.
Dạ, vị tiếp theo xin hỏi, gia đình nộp hồ sơ F4 ngày ưu tiên tháng 12/2006, hoàn thành 6 bước rồi, ngày được chấp nhận là tháng 11/2019. Người thân ở Mỹ cũng đã gửi toàn bộ hồ sơ bảo trợ và đóng thuế về Việt Nam. Vậy thì khi nào gia đình sẽ có lịch phỏng vấn?
Thì cái hồ sơ của quý vị coi sắp được gọi đi phỏng vấn, nhưng mà nếu mà trên thường lệ thì sắp được gọi đi phỏng vấn. Bởi vì bây giờ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho F4 đó, họ duyệt tới ngày 15/10/2006. Nếu anh nhớ quý vị là tháng 12/2006 thì có nghĩa thẻ là 2 tháng nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng ngay đầu chương trình Khanh nói là trong 10 tháng vừa qua thì lãnh sự quán họ đóng băng lại những cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Và ngay lúc này thì cái tuyên bố của ngài, của tòa bạch đốc đưa ra ngày hôm qua có nghĩa là cho họ mở cửa lại để phỏng vấn cho những người giống như anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Nhưng mà như vậy thì sẽ đã có đang 10 tháng của những người đang sắp trước quý vị rồi. Thì quý vị ít nhất nếu mà phán đoán không sai cũng đợi cũng cỡ 1 năm nữa mới có cái cuộc phỏng vấn. Cho dù nếu mà cái sự việc là bình thường đó, thì chắc cỡ 2 tháng nữa thôi. Nhưng mà bây giờ ít nhất cỡ 1 năm. Nếu mà chậm.
Lương John xin hỏi, em bảo lãnh con trai 12 tuổi, hồ sơ F2A đã hoàn tất với NVC. Câu hỏi đầu tiên là nay em có quốc tịch thì phải làm như thế nào để được phỏng vấn sớm?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã hoàn tất với NVC và F2A thì có nghĩa rằng là NVC cần phải là gửi hồ sơ về cho lãnh sự. Bởi vì cho dù quý vị có quốc tịch hay không, quý vị có quốc tịch thì nói chung thời gian quý vị không cần đợi. Nhưng mà F2A thì cái lịch chiếu kháng họ cũng nói là current, có nghĩa rằng là nếu hồ sơ đã xong thì sở di trú phải gửi về cho NVC để NVC làm việc với quý vị, để mà xong thì họ gửi về cho bên lãnh sự. Nếu quý vị nói quý vị đã xong NVC rồi thì cho dù bây giờ quý vị có nhập tịch hay không, nó không ăn nhầm, bởi vì con cái của quý vị vẫn là đang current, có nghĩa rằng là hồ sơ xong chuyển về lãnh sự lên ngày phỏng vấn, chứ không có phải là quý vị có một cái ngày ưu tiên nữa, nên quý vị không cần phải lo.
Câu hỏi tiếp theo là khi cái đứa con này tới Mỹ đó thì có được tự động ăn theo quốc tịch của cha hay không?
Nếu mà con riêng của quý vị, có nghĩa là con riêng của người quý vị lập gia đình với thì không. Cái thể loại con riêng giống như ví dụ Khanh lập gia đình với một người, cái người này họ có con riêng của họ mà Khanh làm bảo lãnh cho tất cả mọi người khi qua, những người con riêng này họ không có thể nào ăn theo quốc tịch của Khanh được. Chỉ là giống như cái người mẹ của những người con riêng này nhập tịch thì đúng rồi, những người con riêng này có thể ăn theo. Nên trong tình trạng quý vị, nếu mà con ruột của quý vị thì yes, con ruột của quý vị có thể ăn theo được. Nhưng mà nếu mà con riêng của người mà quý vị cưới thì không, họ không bao giờ có thể ăn theo được. Họ chỉ ăn theo được người mẹ đẻ của họ hoặc là người bố đẻ của họ thôi. Còn ngoài ra không, họ không ăn theo thì họ đợi tới lúc mà họ đủ tuổi để mà họ xin nhập tịch.
Trong trường hợp mà con ruột mà được ăn theo đó thì cái giới hạn độ tuổi ăn theo như thế nào thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị, thưa chị, nếu mà con ruột đó, thì nói chung là một con ruột thì cái luật nó cũng mắc cười lắm. Nó nói rằng là nếu mà quý vị là đang là người thừa có quốc tịch mà con của quý vị đang ở nước ngoài, mà ví dụ quý vị mới nhập tịch thôi nhé, mà con quý vị có nước ngoài, quý vị làm giấy tờ bảo lãnh con quý vị, mà con quý vị dưới 21 tuổi đi, trước hết là con quý vị phải đặt chân qua nước Mỹ có thẻ xanh đã. Và vừa khi cho con của quý vị mới đặt chân tới nước Mỹ thì automatically con của quý vị trở thành người có quốc tịch luôn. Thì nhưng mà quý vị vẫn phải làm cái bộ giấy tờ để bảo lãnh con quý vị qua Mỹ để có thẻ xanh trước đã. Nhưng mà tới lúc con quý vị đặt chân tới Mỹ rồi, bùm, quý vị nói là ok, con quý vị trở thành quốc tịch luôn, quý vị có thể xin cái hộ chiếu hoặc là sau này điền cái đơn N-600 để mà xin cái Certificate of Citizenship. Nhưng mà cái đó là cho những người có thẻ xanh đang đợi bảo lãnh con cái, mà trong thời gian có thẻ xanh con ruột á, mà trong thời gian có thẻ xanh họ nhập tịch Còn những người nào mà coi như họ đã có quốc tịch rồi mà họ lại sinh con ở nước ngoài thì cái đó rất là dễ quý vị, chỉ đem con của quý vị lại lãnh sự quán xin cái nó gọi là cái Consular Report of Birth Abroad, nó gọi là CRBA. Thì tới lúc đó lãnh sự quán họ sẽ cho cái giấy khai sinh của nước Mỹ nói là con quý vị có quốc tịch Mỹ luôn. Thì lúc đó lãnh sự quán họ có thể làm cái hộ chiếu cho con quý vị để mà hộ chiếu Mỹ để mà quý vị đem con của quý vị qua Mỹ.
Trong trường hợp đầu, như luật sư Khanh có nói là người thẻ xanh mới vừa có quốc tịch mà con phải dưới 21 tuổi thì mới được ăn theo con ruột. Còn trên 21 tuổi thì coi như cũng không ăn theo, phải không?
Dạ đúng.
Dạ. Câu tiếp theo là có thể bỏ qua thủ tục xin thẻ xanh với USCIS để làm thẳng N600 hoặc làm passport Mỹ cho cháu hay không?
Nếu mà cháu nước ngoài không, cái luật bắt buộc là người phải đạp chân xuống nước Mỹ và phải trở thành thường trú nhân để mà ăn theo.
Dạ. Và
Nếu
cũng
được
cái...
ăn theo.
Nếu được ăn theo, dạ. Một một thắc mắc nữa là cần phải làm thêm giấy tờ gì bổ sung hay không? Để ly hôn trước đây, quyền nuôi con thuộc về mẹ của cháu, mẹ cháu làm giấy cam kết cho con đi định cư, cha có xác nhận rồi. Thì
Cái hồ sơ không nói là không ăn theo được quý vị ạ, bởi vì cái này là con riêng của người quý vị lập gia đình với, không có cách nào để ăn theo quý vị cả.
Những câu hỏi tiếp theo thì liên quan tới việc là liên lạc với luật sư di trú Khanh Phạm bằng cách nào?
Dạ, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua địa chỉ email mà chị Trà My có nói là khanhtphamlawfirm@gmail.com. Rồi xong có gì, nếu mà quý vị có Việt Nam thì cứ văn phòng Khanh ở Hà Nội, thì có gì có thể liên lạc và đưa địa chỉ để mà văn phòng ở Hà Nội để mà quý vị lại nói chuyện.
Dạ, Nguyễn Hà Mỹ Vân cho hỏi diện F2A hoàn thành tháng Giêng năm nay, khoảng bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
Nếu mà quý vị hoàn thành, có nếu mà cái từ hoàn thành của quý vị nghĩa với quý vị đã làm xong hết với bên lãnh sự quán, và coi như có nghĩa là bên, xin lỗi, không phải lãnh sự quán mà coi như quý vị đã xong thị thực, quý vị đã trả tiền thị thực, làm hết cái 6 bước và gửi bộ công hạ bộ, xin lỗi anh đang ngủ lắm nên cứ gửi cái bộ coi như bảo trợ tài chính đó, thì đáng lẽ là lãnh sự bên trung tâm thị thực họ sẽ gửi hồ sơ hết về cho lãnh sự, và đã có thể rằng là quý vị sẽ được gọi phỏng vấn trong vòng một vài tháng tới thôi.
Dạ, câu hỏi của Thu Phạm là diện F2B, tất cả hồ sơ đã hoàn tất và gửi về Việt Nam, khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa quý vị thì cũng vậy thôi, nếu mà là trung tâm thị thực họ đã nói rằng là họ đã hoàn tất hồ sơ và họ gửi về cho lãnh sự rồi, thì quý vị coi là từ cái ngày mà họ quý vị có cái lá thư đó từ bên trung tâm thị thực á, thì quý vị có thể tính cỡ 3 tới 4 tháng để mà coi như là quý cái ngày bên lãnh sự quán họ đưa ra. Nhưng mà Khanh ngay hồi nãy Khanh mới nói Khanh có làm một cái hồ sơ cho người có quốc tịch bảo lãnh cho người vợ đó, thì trong vòng chưa tới 2 tuần từ cái ngày Khanh xong với bên trung tâm thị thực thì có ngày phỏng vấn luôn.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Vương Trần là F3 có giấy hẹn bổ túc nhưng vì Covid không bổ túc được, giờ đây sắp hết giấy hẹn, sắp hết hạn và không đăng ký khám sức khỏe được, em phải làm sao, và cái DS-260 đó có phải làm lại hay không?
DS-260 thì quý vị không cần phải làm lại. Còn về cái vấn đề cái giấy hạn mà coi như sắp hết hạn á, thì quý vị coi bên lãnh sự quán có một cái họ gọi là cái Immigrant Inquiry Unit. Quý vị tìm cái đó sẽ có một cái đơn trên online mà quý vị có thể điền cái thông tin của hồ sơ quý vị vào, và quý vị có thể xin với lãnh sự quán gia hạn thêm cái thời gian của quý vị để mà quý vị xin cái làm cái khám sức khỏe. Nhưng mà theo Khanh biết á, là ba cái bệnh viện ở bên Sài Gòn vẫn có lịch để mà cho quý vị khám sức khỏe, nên Khanh không biết quý vị đang có khúc mắc gì, nhưng mà bên ba cái bệnh viện đó họ vẫn có cho quý vị làm lịch khám sức khỏe, nên nếu mà quý vị làm được quý vị nên bổ sung liền hay thay vì ngồi mà đợi.
Dạ, Xanh Hoa xin hỏi diện F2A hoàn tất hồ sơ tháng 4 năm ngoái, khi nào có lịch phỏng vấn á?
Một lần nữa, cái từ hoàn tất hồ sơ của quý vị, nếu mà nói hoàn tất về vấn đề bên trung tâm thị thực mà coi như quý vị đã trả hết tiền thị thực rồi và tiền bảo trợ tài chánh, và quý vị đã làm bộ hồ sơ bảo trợ tài chánh và những cái đơn còn lại của bên trung tâm thị thực đó, mà quý vị đã làm từ tháng 4 năm ngoái, thì hồ sơ quý vị đang có vấn đề, bởi vì F2A thì bên lãnh sự quán họ vẫn lên lịch trình mà bắt đầu coi như từ tháng 12 vừa rồi đó, họ lên lịch trình để mà họ phỏng vấn lại. Thì nếu nhiều nhất thì quý vị nên liên lạc với bên trung tâm thị thực nói rằng là họ đã gửi hồ sơ về cho lãnh sự chưa. Nếu họ nói họ đã gửi về cho lãnh sự rồi thì Khanh nghĩ quý vị chỉ ngồi đợi chắc cỡ 3-4 tháng nữa là cùng.
Hào Trương xin hỏi là khi mình xin nhập tịch Mỹ đó, cái vấn đề mang song tịch có thuận lợi hay khó khăn gì cái lúc đi thi và sau này hay không?
Thưa quý vị, thì luật di trú Mỹ không có một cái hạn chế cho song tịch, nhưng mà họ sẽ coi rằng là trong quá khứ của quý vị, có quý vị có vào thuộc những cái đảng giống như là Nazi hoặc là totalitarian hay không. Còn nếu mà, và cái thứ hai nữa, cái quan trọng là cái quốc tịch của quý vị hiện tại đang có. Lúc mà quý vị nhập tịch vào Mỹ á, thì Mỹ không có bắt bỏ, là không có đòi là quý vị phải coi như là bỏ đi cái quốc tịch đó. Nhưng mà quý vị phải coi là cái nước đó họ có bắt là quý vị phải bỏ đi cái quốc tịch của họ để mà nhập tịch Mỹ hay không. Mỹ họ luật Mỹ không có nói thẳng ra là họ cho song tịch, nhưng mà họ nói rằng vẫn có thể có. Họ không có nói thẳng, nhưng mà họ cũng không có nói là không có thể có. Khanh xin lỗi, Khanh đính chính lại là họ không có nói là không có thể có song tịch, nhưng họ cũng không có nói rằng là
Có
không
hay
có
không?
thể có song tịch. Nên vì vậy quý vị phải cân nhắc, tại vì cái nó tùy theo cái nước của quý vị mà coi như là quý vị đang có song tịch. Ví dụ lúc Mỹ có nói rằng là nếu mà quý vị nhập tịch Mỹ rồi mà sau này quý vị đi xin một quốc tịch khác mà cái quốc tịch đó đòi rằng là quý vị phải bỏ đi quốc tịch Mỹ, thì tới lúc đó luật Mỹ mới nói rằng là quý vị không có thể chơi có song tịch được. Nhưng mà cái đó là nó một cái quá trình là nước Mỹ trước, cái nước kia sau. Còn nếu mà quý vị đã có cái nước này trước, nước Mỹ sau, thì nói chung là nó không thành vấn đề. Trừ khi nó bao gồm những cái vấn đề mà coi như an ninh quốc gia hay gì đó, thì tới lúc đó quý vị mới có thể có vấn đề thôi.
Dạ, như luật sư khi Khanh nãy có nhắc tới là có thuộc Đức Quốc xã hay không, có thuộc một cái chế độ chuyên chế độc tài nào hay không, vân vân, thì sẽ có trong bài thi quốc tịch. Quý vị phải trải qua những câu hỏi đó, dạ, trước khi quý vị có thể nhập tịch. Dạ, Trần Khả Tú, ba của mình có thẻ xanh 2 năm đang làm giấy tờ để chuyển sang thành 10 năm. Có ngày phỏng vấn, trong lúc đó thì lại mở hồ sơ bảo lãnh cho hai anh em mình từ tháng 2 năm ngoái, đã nhận được cái hóa đơn nhưng vẫn không nhận được giấy tờ bổ sung gì thêm, thì có phải chờ bao lâu nữa thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị, người thường trú nhân làm giấy tờ bảo lãnh cho con cái thông thường sở di trú họ dùng cỡ 1,5 năm trở lên để mà họ chấp thuận cái đơn I-130. Thì quý vị chỉ ngồi đợi thôi. Nếu mà quý vị không có nghe sở di trú đòi bổ sung hồ sơ, có nghĩa là hồ sơ ra đang rất là ok.
Dạ, cho em hỏi hoàn tất hồ sơ bảo lãnh vợ chồng thẻ xanh tháng 8 năm ngoái trình nào được phỏng vấn?
Một lần nữa, tùy theo cái từ hoàn tất của quý vị. Nếu mà quý vị đã làm xong hết với bên trung tâm thị thực rồi và mà có coi như là từ tháng 8 năm ngoái, thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để hỏi họ đã gửi hồ sơ về cho lãnh sự hay chưa. Nếu họ nói họ đã gửi về rồi, thì nói chung quý vị chỉ ngồi đợi chậm cũng vài tháng nữa thôi.
Hằng hằng em qua Mỹ được hơn một tháng chờ hoài không thấy gửi an sinh xã hội, có gọi điện thoại hỏi thì họ nói là không thấy hồ sơ của em, nên em sẽ đến văn phòng làm cái an sinh xã hội đó, họ đã làm cho em rồi và em nhận được rồi. Như vậy thẻ xanh của em sẽ chờ họ gửi về hay đến văn phòng làm?
Cái thẻ xanh của quý vị thông thường thì quý vị phải đợi ít nhất là, nếu mà lúc mà quý vị qua trong vòng 2-3 tuần đầu quý vị không có, thì cũng đừng có khẩn cấp, bởi vì luật Mỹ có nói rằng là quý vị phải đợi ít nhất là 150 ngày từ lúc quý vị đặt chân vào Mỹ, có nghĩa là gần 5 tháng á, thì họ có thể gửi cho bất kỳ thời gian nào trong vòng 5 tháng đó, nếu mà quý vị đã trả cái số tiền 220 mấy đồng cho cái chương trình E-list rồi. Quý vị nếu mà chưa trả số tiền đó thì họ sẽ không bao giờ gửi thẻ xanh. Nếu quý vị trả rồi thì quý vị đợi xong 150 ngày. Sau 150 ngày nếu mà quý vị vẫn không có thì quý vị phải gọi lên sở di trú đưa ra cái hóa đơn là quý vị đã trả rồi và hỏi họ, thì tới lúc đó họ sẽ lo cho quý vị.
Hoàng Nguyễn, vợ chồng em có thẻ xanh bảo lãnh, em đã đóng visa được 15 ngày rồi, bao lâu được phỏng vấn?
Đóng tiền visa 15 ngày không có đồng nghĩa là chồng của quý vị đã hoàn tất cái hồ sơ bên trung tâm thị thực. Chồng quý vị nên hoàn tất hồ sơ bên trung tâm thị thực đi, rồi đợi là trung tâm thị thực nói là họ gửi hồ sơ về cho lãnh sự. Tới lúc đó quý vị có thể tính từ 3 tới 6 tháng sau đó quý vị mới có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, Hoàng Quân, F2B lịch đáo hạn tới ngày mấy rồi thưa luật sư?
Thưa quý vị, F2B lịch đáo hạn cho người Việt của mình thì bây giờ họ duyệt tới ngày 15 tháng 7 2015.
Dạ, Tinh Trần xin hỏi là em có lịch phỏng vấn tháng 9 năm tháng 3 năm ngoái, vậy khi nào em mới được phỏng vấn lại?
Nếu quý vị có cái lịch phỏng vấn từ tháng 3 năm ngoái thì đáng lẽ là quý vị đã trong những top người đầu tiên để mà lãnh sự quán họ đưa cái lịch phỏng vấn lại. Nếu mà quý vị đợi tới bây giờ quý vị vẫn chưa có nghe cái lịch phỏng vấn lại của bên lãnh sự, thì quý vị có thể email cho lãnh sự qua cái Immigrant Unit đó, và họ sẽ có cái đơn mà quý vị có thể điền những thông tin và quý vị có thể hỏi họ lúc nào họ sẽ lên lịch phỏng vấn lại cho quý vị.
Dạ, Nguyễn Giang Tiến, khi nào luật sư Khanh có ý định để thêm văn phòng đại diện ở miền Trung?
miền Trung là Khanh là từ miền Trung ra chứ, nhưng vấn đề là hiện tại bây giờ phần lớn là Khanh làm việc ở Hà Nội. Và về Nam và Trung thì Khanh không biết, Khanh chưa tính, tại vì Khanh cũng không có muốn làm nhiều lắm đâu, nhức đầu lắm.
Dạ, Yumi Neo, xin hỏi là F2A nhận được thơ hoàn tất tháng Giêng năm ngoái, tới nay mới được gọi MVC lúc 9 giờ thì họ nói hiện tại lệnh 31 tháng 3 vẫn còn và nói là phải đợi xếp theo thứ tự. Sao họ vẫn chưa cập nhật vậy? Tức là chưa cập nhật cái tuyên bố mới mà mình nãy mình có nói từ đầu chương trình.
Vấn đề là NBC không phải là cái nơi mà coi như là cho quý vị cái ngày phỏng vấn, mà bên là cái đó là bên chúng ta, bên lãnh sự quán. NBC chỉ là một cái nơi trung gian để mà gom hết giấy tờ để mà gửi về cho lãnh sự quán thôi. Họ có thể họ sẽ không có, họ cứ làm việc, họ làm xong họ sẽ đẩy cho lãnh sự quán. Lãnh sự quán là cái nơi mà sẽ đưa ra cái ngày phỏng vấn cho quý vị. Những gì NBC nói không có đồng nghĩa rằng là cái đó phải sẽ được áp dụng cho lãnh sự, bởi vì cái sự tuyên bố của bên ngài Biden đưa ra và tòa Bạch Ốc đưa ra có nói lãnh sự mở, họ không có nói gì về NVC cả. NVC công việc của họ chỉ là gom giấy tờ cho đầy đủ để mình đẩy về cho lãnh sự, để mà lãnh sự đưa cái mày phỏng vấn cho quý vị thôi.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo là Linda Nguyễn xin hỏi là em có visa CR1 thì sang Mỹ em có thể sanh bao nhiêu năm? 2 năm hay 10 năm?
Quý vị mà có CR1 có nghĩa là thẻ xanh của quý vị là thẻ xanh 2 năm ạ. À. Tại vì cái từ CR nó gọi là conditional residence, có nghĩa là thẻ xanh có hạn.
Có điều kiện. Dạ. Thể lệ
Có điều
xin hỏi là diện F2A hoàn thành tháng 2 năm ngoái, khoảng bao lâu được phỏng vấn?
À, thưa quý vị thì giống như Khanh nói nãy giờ, cái từ hoàn thành là tùy theo là quý vị đã làm xong hết với lãnh sự, với bên trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà quý vị đã hoàn tất hết những cái bước mà cần thiết với trung tâm thị thực và trung tâm thị thực cũng đã gửi thư cho quý vị nói rằng là ok hồ sơ xong hết rồi và đã được gửi về cho lãnh sự rồi, thì nói chung quý vị đợi vài tháng nữa, Khanh nghĩ có 3 tới 6 tháng nữa, tại tùy theo cái sự ùn tắc mà bên lãnh sự quán họ đang có ngay bây giờ với những hồ sơ giống như F2A hoặc F2B.
Dạ, diện F4 ngày 11 tháng 9 năm 2006, hồ sơ đã CP tháng 11 2019, bây giờ chờ lịch phỏng vấn. Vậy khi nào phỏng vấn, gia đình em có cần cập nhật gì không, hồ sơ thuế này kia cho lãnh
À,
sự
thưa
quán hay
quý vị
không?
thì hiện tại bây giờ thì sau cái sự cái tuyên bố của bên tòa Bạch Ốc họ đưa ra thì bên lãnh sự quán họ phải bắt đầu duyệt hết và cho cuộc hẹn cho những người giống như ba anh chị em bảo lãnh lẫn nhau để mà xin thị thực. Nhưng mà trong 10 tháng vừa qua thì những cái người mà đã đang nằm trong cái quá trình chờ đợi họ không có cái cuộc phỏng vấn, nên những cái người đó thông thường sẽ được đi trước. Và hồ sơ quý vị nếu mà nộp ngay lúc này thì mà quý vị vẫn còn đang đợi để mà tới phiên quý vị đó, thì nếu mà cái cuộc phỏng vấn của quý vị xảy ra sau ngày 15 tháng 4 2021 thì cái vấn quý vị sẽ phải bị bổ sung cái hồ sơ thuế má cho cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Còn nếu mà cái cuộc phỏng vấn của quý vị trước ngày 15 tháng 4 thì nói chung là hồ sơ quý vị xong thì quý vị không cần bổ sung gì cả.
Câu hỏi tiếp theo về diện EB3 có lịch phỏng vấn tháng 5 năm ngoái nhưng do Covid nên hoãn. Vậy thì khi nào lãnh sự quán mở cửa phỏng vấn lại? Khi nào em có lịch phỏng vấn?
Thì thưa quý vị, giống như Khanh nói ngay ngày hôm qua thì Tòa Bạch Ốc có đưa ra cái tuyên bố nói rằng là bên lãnh sự quán phải mở lại hết cuộc phỏng vấn cho những người xin định cư vào Mỹ, bao gồm những người đã EB3, thì quý vị đợi thôi. Nếu hồ sơ quý vị đã xong hết với bên trung tâm thì thật rồi, bây giờ thì quý vị chỉ đợi có ngày có phỏng vấn thôi.
Dạ, bạn Khởi Đỗ Minh hỏi là sao mà đọc cái câu hỏi trùng nhau không, cứ hoàn thành luật sư Khanh. Tại vì quý vị hỏi sao thì Trọng Vy phải đọc vậy, rồi Trọng Vy chỉnh sửa câu hỏi của quý vị thì nó lại đi sai cái ý quý vị muốn hỏi. Và rất nhiều người tới lúc này thì nói là họ đã hoàn thành thế này thế kia thế nọ rồi, rất mong được giải đáp những cái thắc mắc trăn trở của họ. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, đến phút này vẫn có rất là nhiều người đang theo dõi tới phút cuối chương trình ngày hôm nay, thì Trà My cũng rất là mong quý vị thông cảm là nó cũng hơi ngắn hơn mọi bữa một chút xíu, tại vì ban đầu nó có trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên bây giờ ở Việt Nam cũng gần 12 giờ khuya rồi, và luật sư Khanh này nãy cũng có chia sẻ với quý vị là ông hơi buồn ngủ vì một ngày làm việc
À, mất
quá dài,
ngủ.
quá căng thẳng, quá mất ngủ. Dạ, nhưng mà tuy nhiên trong cái sự mất ngủ đó, ông vẫn trả lời tỉnh táo và rành mạch tất cả những thắc mắc của quý vị. Thì tôi cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, đã cố gắng hết sức, đã nỗ lực hết sức giúp đỡ Đài Voa truyền tải tới thông tin tới quý vị càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt nữa. Thì rất mong quý vị hiểu được cái thông điệp của chúng tôi, là chúng tôi muốn truyền tải thông tin, và khi quý vị theo dõi chương trình, chúng tôi chỉ mong quý vị một điều, đó là giúp chúng tôi truyền tải thông tin tiếp cho những người khác nữa cùng biết, bằng cách quý vị bấm like hoặc là share, thích và chia sẻ. Khi quý vị bấm những cái chức năng đó thì nó sẽ lưu lại trong cái màn hình Facebook của quý vị. Quý vị có thể theo dõi lại bất cứ lúc nào, rất là tiện. Và quý vị cũng giới thiệu cho những người quen biết của quý vị trên Facebook đó, họ biết thêm thông tin về di trú Hoa Kỳ. Đó là điều mà chúng tôi rất mong mỏi, và cũng là cái lý do chính mà chúng tôi làm chương trình nữa. Thành thử ra lúc trước có khi là chúng tôi phải nói là sẽ ưu tiên cho những người nào là hiện lên cái dấu là sharer, tức là những người chia sẻ, thì sẽ ưu tiên để trả lời cho họ trước, vì họ đã có giúp chúng tôi truyền tải thông tin nhân rộng hơn, nhiều hơn. Thì mong quý vị thông cảm nhé, mỗi chương trình như vậy nó có giới hạn thôi. Nếu mà quý vị chưa tới lượt được trả lời lần này, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần tới, thế nào cũng tới lượt của mình thôi. Nhưng mà mong quý vị like và share mỗi chương trình như vậy để giúp chúng tôi hoàn thành cái thông điệp, cái sứ mạng của mình một cách tốt nhất có thể. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều một lần nữa. Một ngày rất dài đối với luật sư Khanh rồi, tại vì ông cũng vừa đặt chân tới Hà Nội cũng mấy ngày thôi, còn rất là khó khăn và giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ cũng chưa có quen, nhưng mà ông vẫn tận tình làm chương trình, không để có cái sự thay đổi hoặc là dạ để quý vị chờ lâu. Cảm ơn anh Khanh rất là nhiều.
Em thì cảm ơn chị chứ, tại vì có chị mới có em có chương trình thôi, còn ngoài ra thì cũng quan trọng hơn nữa là cảm ơn quý vị đã thức khuya để mà coi chương trình với Khanh và chị Trà My. Thì những câu hỏi quý vị có quý vị có thể liên lạc với Khanh qua chia cái email của Khanh, thì Khanh sẽ cố nói trợ lý của Khanh để mà coi như là một là trả lời cho quý vị, hai nếu mà được thì coi là thu xếp về vấn đề lại văn phòng để gặp như thế nào, tại vì bây giờ anh cũng mới kiêm chức mới bận lắm.
Dạ, anh Nguyễn Giang Tiến lúc nãy đó có hỏi về cái chuyện văn phòng ở miền Trung, thì anh có nói anh để lại cái số phone của anh để có gì nếu mà thuận tiện luật sư Khanh có thể liên lạc lại trong cái phần bình luận sau chương trình nhé. Cảm ơn quý vị một lần nữa thật là nhiều, cảm ơn luật sư Khanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại.
Xin chào chị và xin chào quý vị.